Rainer Maria Rilke 1875-1926. Rainer Maria Rilke, nhà thơ nổi tiếng người Áo, viết tiếng Đức. Thời thơ ấu buồn tẻ, con một viên chức, miễn cưỡng học trường quân sự và thương nghiệp. Sau học lịch sử, nghệ thuật và văn luật, sống lang thang ở nhiều nước: Pháp, Ý, Nga, Ai Cập, Tây Ban Nha. Luôn luôn cô đơn mặc dù nổi tiếng. Có lúc làm thư ký cho nhà điêu khắc nổi tiếng Claudin người Pháp. Là một nghệ sĩ lớn, tác phẩm thể hiện những tình cảm cô đơn, buồn thảm, hoang mang, băn khoăn về cuộc đời và cái chết, chán ngán trật tự và sự tầm thường của xã hội lúc đó. Các tác phẩm chính: sách Cầu Kinh, tập thơ năm 1905, những vở ghi của Martha Louise Rich, tiểu thuyết 1910, thơ sầu ở Dunashire, tập thơ 1923, thơ Sonato gửi thần Opus, tập thơ 1923, thư viết cho bạn bè và người thân, tất cả 18.000 bức. Dưới đây là một truyện ngắn rất hiếm hoi ông viết có liên quan đến trẻ em. Xin trân trọng giới thiệu cùng các em. Câu chuyện về đôi bàn tay Thượng Đế. Mới đây, vào một buổi sáng, tôi gặp một thiếu phụ sống cạnh nhà. Chúng tôi chào nhau. Mùa thu đẹp quá. Chị chép miệng sau một chập ngập ngừng và rồi nhìn lên bầu trời. Tôi cũng nhìn. Buổi sáng tháng 10 thật trong lành đến tuyệt vời. Chợt tôi nghĩ ra một chuyện. Mùa thu đẹp quá. Tôi reo, tay khẽ vẫy. Người láng giềng gật đầu tán đồng. Tôi nhìn chị một lúc. Gương mặt thiếu phụ sáng tươi, nhưng nhiều nếp nhăn đã xuất hiện quanh bờ môi và thái dương. Vì sao vậy? Thốt nhiên tôi hỏi. Ê, con của chị thì... Nếp nhăn thoảng biến, nhưng rồi lại hiển hiện với nhiều vệt gấp hơn. Tạ ơn Chúa, nhưng... Người láng giềng bước tiếp, và tôi đi về bên trái chị cho phải phép. Anh biết đấy, bọn trẻ đã lớn, chúng đặt câu hỏi suốt ngày. Vâng, tôi khẽ đáp, đến một lúc nào. Nhưng chị không chú ý. Chẳng còn những thắc mắc như xe điện chạy thế nào, có bao nhiêu vì sao. Khác lắm rồi. Chẳng hạn, Thượng Đế có nói được tiếng Hoa? Thượng Đế trông như thế nào? Lúc nào cũng hỏi về Thượng Đế, mà đó lại là điều chúng ta không biết. Dĩ nhiên là không rồi. Tôi đồng ý. Dù là chúng ta có thể đưa ra phỏng đoán, hoặc lại hỏi về đôi tay của Thượng Đế, ai sẽ... Tôi nhìn chị. Xin lỗi, tôi nhỏ nhẹ. Chị vừa nói về đôi tay của Thượng Đế, phải không? Chị ta gật đầu, có vẻ hơi ngạc nhiên. À, tình cờ tôi có biết về đôi tay ấy. Tôi vội vã nối lời, tình cờ thôi. Tôi ngừng lại, suy xét. Tôi sẽ kể với chị những gì mình biết. Nếu chị không bận, tôi xin phép được theo chị về nhà. Như thế sẽ đủ thời gian cho câu chuyện. Sẵn lòng thôi, nhưng anh có muốn... Chị ta vẫn chưa hết ngạc nhiên. Muốn kể cho con chị? Ồ không, sẽ không hay đâu. Tôi luôn lúng túng khi phải nói chuyện với con trẻ. Bản thân điều ấy chẳng có gì xấu. Nhưng trẻ con có thể nghĩ rằng sự lúng túng của tôi là do tôi đang nói dối. Mà sự chân thật của câu chuyện lại rất quan trọng đối với tôi. Chị có thể kể lại cho các cháu. Chắc chắn chị sẽ kể hay hơn tôi nhiều. Chị có thể sắp xếp hay tô điểm thêm. Còn tôi chỉ kể những chi tiết chính, được chứ? Vâng, vâng. Tôi chắc là chị đã biết nhiều điều mà trẻ con vẫn còn xa lạ. chẳng hạn lúc sáng thế. Một chập ngừng. Vâng, vào ngày thứ bảy. Người thiếu phụ cao giọng. Nhưng chúng ta cũng phải nghĩ về những ngày trước đó, bởi đó mới là điều quan trọng. Trong câu chuyện này, tôi nói, ta đều biết Thượng Đế tạo nên quả đất đầu tiên, tách nó khỏi nước và đem lại ánh sáng, rồi Ngài nhanh chóng nghĩ nên vạn vật, đá, núi, một mẫu cây và sau đó là nhiều cây khác. Đến đây, tôi nghe tiếng chân người phía sau, không nhanh, không chậm. Điều đó làm tôi khó chịu và lắp bắp câu chuyện không đầu không đuôi. Chúng ta chỉ có thể hiểu sự sáng thế nếu tin rằng hình thù vạn vật đã có sẵn trong đầu Ngài. Bước chân đã vướng lên cạnh chúng tôi và một giọng không dễ chịu là mấy vang lên. À, các bạn đang nói về Hersmith đây. Tôi bực bội nhìn người xa lạ. Còn người láng giềng của tôi lộ vẻ lúng túng. Chúng tôi chỉ là đang... Mùa thu đẹp quá. Người phụ nữ xa lạ chợt thảng thốt như thể chẳng có gì xảy ra và khuôn mặt chị ta ửng đỏ. Vâng, người bạn đường của tôi đáp. Chị nói đúng, Fra Hofer ạ. Mùa thu đẹp mê hồn. Rồi họ chia tay. Fra Hofer gượng cười, cho tôi hỏi thăm các cháu. Nhưng chị bạn tôi không để tâm. Chị ta nóng lòng nghe câu chuyện tôi kể dở. Còn tôi tự dưng thấy mình mất hứng. Tôi bỗng quên mất chúng ta đang nói đến đâu. Anh đang kể về những hình thù gì đó trong đầu Ngài. Chị bạn tôi đỏ mặt. Tôi thấy chị thật tội nghiệp, vì thế tôi kể tiếp. Chị biết đấy, trong lúc tạo nên những vật vô hồn, Thượng Đế chỉ cần thỉnh thoảng nhìn xuống trái đất. Chẳng có điều gì bất tường nào cả. Ngài thậm chí còn có thể ngủ gật. Nhưng đến khi bắt đầu tạo nên động vật thì Thượng Đế tỏ ra vui thích hơn. Và tuy vậy Ngài cũng chưa cần nhìn xuống quả đất thường xuyên cho đến khi Ngài tạo nên loài người. Không rõ Ngài đang chăm chú nhào đặn bộ phận nào thì thốt nhiên một ngọn gió ùa đến. Một thiên thần bay qua và hát. Đấng toàn năng, người nhìn thấu tất cả. Thượng Đế giật nảy mình. Ngài đã khiến thiên thần nhỏ bé kia mắc tội rồi. Bởi câu hát vừa rồi phải là sự thật. Thế rồi Ngài nhìn xuống. Và thế rồi một sai lầm tai hại diễn ra. Thượng Đế trông thấy một chú chim non đang nghiêng cánh trên mặt đất, vẻ sợ hãi, mà Ngài lại không sao đưa chú chim kia về tổ ấm. Bởi Ngài không biết tạo vật đáng thương kia đến từ mảnh rừng nào. Buồn bã, Thượng Đế nói, cả loài chim phải ở yên chỗ nào ta muốn. Nhưng Ngài sực nhớ, trước lời thỉnh cầu của các thiên thần, Ngài đã tặng chim đôi cánh. Điều này khiến Thượng Đế càng thêm bối rối. Lúc này công việc là liều thuốc an thần tốt nhất, và việc hoàn thiện con người giúp Thượng Đế vui vẻ trở lại. Đôi mắt của các thiên thần là tấm gương để Thượng Đế điểm trang cho tạo vật của mình. Trán của con người đã định hình mỹ mãn, nhưng Thượng Đế còn đang bối rối sao cho hai lỗ mũi được cân xứng. Vừa cúi xuống thật thấp để nhìn kỹ hơn, Thượng Đế lại nghe tiếng gió. Ngài ngẩng lên, vẫn lại thiên thần ban nãy. Lúc này không nghe tiếng hát, bởi thiên thần nhà ta đã bị tước mất giọng nói. Nhưng môi thiên thần vẫn mấp máy như đang hát. Đấng toàn năng, người nhìn rõ tất cả. Vào khoảnh khắc ấy, Thánh Nicholas, người được Thượng Đế sủng ái, bước đến Ngài và chòm râu bạc của ông mấp máy. Loài sư tử của người đang ngồi yên với dáng vẻ đầy ngạo nghễ. Nhưng một chú chó nhỏ đang chạy rong quanh bìa quả đất. Có lẽ chú chó sẽ làm mồi cho chúng mất. Và quả thật, Thượng Đế trông thấy một chấm sáng nhỏ đang chạy quanh vùng Scandinavia. Ngài phát cáo và bảo Thánh Nicholas rằng, nếu ông ta không thích loài sư tử của Thượng Đế thì hãy tự đi mà làm. Nghe vậy, Thánh Nicholas đóng sầm cửa thiên đường, khiến một vì sao rơi xuống ngay đầu chú chó nhỏ. Giờ đây, khi kẻ phá bỉnh đã biến mất, Thượng Đế đành tự nhận rằng tất cả là lỗi của Ngài và quyết định sẽ không rời mắt khỏi quả đất. Vậy là, Ngài nhường lại công việc cho đôi tay của mình, một đôi tay hẳn nhiên rất thông thái. Dù rằng rất tò mò muốn biết hình thù con người sẽ ra sao, Ngài vẫn kiên quyết không rời mắt khỏi trái đất. Một nơi giờ đây thật lạ, lá thậm chí chẳng buồn rơi. Để đỡ buồn chán, Thượng Đế yêu cầu đôi tay cho mình được nhìn con người một lần trước khi trả vật này vào cuộc sống. Ngài cứ hỏi như con trẻ chơi trò trốn tìm, xong rồi chứ? Nhưng đáp lại chỉ có tiếng hì hục nhào nặn và Thượng Đế cứ chờ đợi. Với Ngài, thời gian trôi qua thật chậm. Rồi thốt nhiên, Thượng Đế thoáng trông thấy một vật rơi khỏi không trung, một vật rất gần chỗ của Ngài. Linh cảm chuyện không hay, Thượng Đế gọi đôi tay. Chúng xuất hiện, người bám đầy đất sét, run rẩy. Con người đâu rồi? Thượng Đế giận dữ. Bàn tay phải chỉ bàn tay trái. Anh ta tuột tay. Này, anh nhất quyết đòi làm một mình cơ mà. Tôi có được hó hé tí gì đâu. Bàn tay trái vặt lại. Nhưng anh phải giữ hắn chứ. Bàn tay phải lùi lại như muốn đánh nhau, nhưng rồi dừng lại. Và Thượng Đế lại nghe hai bàn tay sa sả. Gã ấy thật chẳng biết kiên nhẫn. Hắn ham được sống ngay. Có phải lỗi của chúng con đâu ạ. Chúng con chỉ là kẻ ngây ngô. Nhưng Thượng Đế phẫn nộ lắm. Ngài đẩy cả hai ra bởi chúng che khuất tầm nhìn. Ta chán ngấy hai ngươi rồi. Cút đi và muốn làm gì thì làm. Và kể từ ấy, hai bàn tay cứ sáng tạo mãi không ngừng nghỉ. Nhưng chúng luôn dừng lại ở chỗ bắt đầu. Vắng Thượng Đế không thể có sự hoàn mỹ. Và rồi hai bàn tay cũng mỏi mệt. Giờ đây, chúng quỳ gối suốt ngày, ăn năn, có thể gọi như vậy. Nhưng còn trong ý nghĩ của chúng ta, Thượng Đế dường như vẫn nghỉ ngơi, bởi còn giận đôi tay mình. Vẫn đang là ngày thứ bảy. Tôi im lặng một lúc. Người bạn đường lại hỏi. Anh nghĩ họ không bao giờ hòa giải ư? Ồ không, tôi hy vọng điều ngược lại chứ. Vậy bao giờ? Đến khi nào Thượng Đế biết được hình thù con người? Người bạn đường ngẫm nghĩ, rồi bật cười. Nhưng Ngài chỉ cần nhìn xuống. Xin lỗi, nhận xét của chị thật sắc bén, nhưng câu chuyện của tôi còn chưa chấm dứt. Tôi nhỏ nhẹ. Khi đôi tay không còn che khuất tầm nhìn, Thượng Đế nhìn xuống quả đất lần nữa. Khi ấy một khoảnh khắc, nghĩa là 1.000 năm đã trôi qua. Thay vì một con người là cả triệu người và tất cả đều mặc quần áo. Bởi vì thời trang lúc ấy rất thô lậu, thậm chí bóp méo cả gương mặt người. Thượng Đế có một ấn tượng rất sai lạc và tôi không giấu giếm rất tồi tệ về loài người. Người thiếu phụ ngẫm nghĩ. Tôi không để ý điều ấy và kết luận bằng giọng nhấn mạnh. Và đó là tại sao Thượng Đế rất cần biết loài người thật sự sống ra sao. Chúng ta hãy vui mừng vì có những người sẽ kể với Ngài. Nhưng chị ta không tỏ vẻ vui mừng. Thế những người ấy là ai? Chính là trẻ con. Và đôi khi là những người vẽ tranh, làm thơ, xây... Xây cái gì? Nhà thờ ư? Vâng, cả nhà thờ và mọi thứ. Người thiếu phụ chậm rãi lắc đầu. Chị có vẻ thích một phần câu chuyện của tôi. Chúng tôi đã đi quá nhà chị và giờ đây chậm chạp quay lại. Bỗng nhiên chị bật cười vui vẻ. Nhưng thật ngớ ngẩn bởi Chúa thông suốt tất cả kia mà. Ngài hẳn phải biết chẳng hạn chú chim nhỏ kia bay đến từ đâu chứ. Chị nhìn tôi đắc thắng. Tôi phải nhận là mình hơi bất ngờ. Nhưng khi đã lấy lại bình tĩnh, tôi đã có thể nói tiếp. Chị thân mến ơi, câu chuyện thật sự như lời tôi kể đấy. Nhưng để chị không nghĩ rằng tôi lảng tránh, tôi sẽ giải thích ngắn gọn thế này. Dĩ nhiên, Thượng Đế có mọi quyền năng, Nhưng trước khi Ngài bắt đầu vận dụng những quyền năng ấy lên cuộc sống, chúng đối với Ngài giống như một sức mạnh đơn nhất. Tôi không biết liệu mình có diễn ý rõ không, nhưng khi đối diện với vạn vật, quyền năng của Thượng Đế tập trung thành đơn nhất và về mặt nào đấy trở thành bổn phận. Ngài thấy khó nhớ tất cả mọi thứ, xung khắc luôn xảy ra. Điều này tôi kể riêng với chị thôi, chị đừng kể lại cho các cháu nhé. Không đâu, người thiếu phụ khẳng định. Chị thấy đấy, giả dụ một thiên thần bay qua Thượng Đế và hát: Đấng toàn năng, người biết tất cả, hẳn mọi sự đã đâu vào đấy. Và sẽ không có câu chuyện của anh. Chắc chắn là thế, tôi nhấn giọng. Nhưng anh chắc chắn về mọi điều vừa rồi chứ? Hoàn toàn chắc chắn, tôi nghiêm nghị. Thế thì hôm nay tôi sẽ có nhiều điều để kể cho các cháu. Giá tôi có thể dự nghe nhỉ? Tạm biệt chị. Tạm biệt, người láng giềng đáp lời. Rồi chị lại ngoảnh đầu. Nhưng tại sao thiên thần ấy? Chị thân mến ơi, tôi ngắt lời. Giờ đây tôi hiểu hai cô bé dễ thương của chị hỏi nhiều như vậy không phải vì các cháu còn bé. Nhưng chị ta vẫn tò mò. Bác sĩ bảo có những nét di truyền. Người láng giềng giơ nắm tay về phía tôi, nhưng chúng tôi vẫn chia tay như những người bạn tốt. Sau một khoảng thời gian, tôi gặp lại người láng giềng. Lúc ấy chị không đi một mình, nên tôi không thể hỏi liệu chị có kể cho các con nghe. Nhưng những thắc mắc của tôi được xua tan khi sau đó một lá thư gửi đến tôi. Vì không được tác giả cho phép xuất bản lá thư, tôi xin chỉ viết lại câu cuối mà nhờ đó các bạn có thể đoán được ai đã viết lá thư. Câu kết của lá thư: Tôi và năm đứa trẻ khác, một lời hóm hỉnh thôi, bởi cháu cũng là một trong số ấy. Tôi trả lời bằng thư: Các cháu yêu quý, chú biết các cháu thích câu chuyện về bàn tay của Thượng Đế. Chú cũng thích câu chuyện ấy. Nhưng dù vậy, chú không thể đến thăm các cháu. Đừng hiểu lầm chú. Đâu ai biết liệu các cháu có mến chú hay không. Mũi chú xấu lắm, đôi khi lại còn mọc một mụn đỏ ở đầu mũi. Các cháu sẽ để ý điều đó, sẽ ngạc nhiên và chẳng còn nghe chú đang nói gì. Có khi các cháu sẽ còn mơ về mụn đỏ ấy, mà như thế lại không tiện cho chú tí nào. Vì vậy chú xin đề nghị một giải pháp. Chúng ta cùng có, ngay cả khi vắng mẹ các cháu, nhiều bạn bè và người thân, những người không phải là trẻ em. Rồi các cháu sẽ biết họ là ai. Chú sẽ thỉnh thoảng kể cho những người trung gian này một câu chuyện mà họ sẽ kể lại cho các cháu còn hay hơn bản thân chú. Bởi có đôi nhà thơ vĩ đại trong số các bạn của chúng ta. Chú sẽ không cho các cháu biết những câu chuyện ấy kể về điều gì. Nhưng vì chú biết không gì gần gũi các cháu hơn Thượng Đế, chú sẽ kể về người bất cứ lúc nào có thể. Nếu có chi tiết nào sai, hãy viết thư cho chú hoặc nhờ mẹ các cháu nhắn với chú. Bởi nhiều khi trí nhớ phản lại chú đấy. Đó là vì đã lâu lắm rồi chú không còn nghe những câu chuyện dễ thương và luôn phải nhớ nhiều điều xấu xí. Cuộc sống trôi chảy như thế, nhưng dẫu sao, cuộc sống vẫn là niềm hạnh phúc lớn và những câu chuyện của chú sẽ thường kể về niềm hạnh phúc ấy. Yêu thương chú, người đơn độc, nhưng chỉ bởi vì chú là một trong số các cháu. Trần Lê Quỳnh dịch. Visa Upmail. Visa Upmail, nhà văn nổi tiếng chuyên viết cho thiếu nhi người Latvia. Bà tốt nghiệp khoa ngữ văn trường Đại học Quốc gia Latvia năm 1959 và có tác phẩm xuất bản từ năm 1961. Các tác phẩm tiêu biểu của bà là Bồ Câu Đưa Thư Của Tôi, Con Tàu Và Thuyền Trưởng, Rủi Ro Bất Ngờ, Trò Chơi Của Aris, Vòng Tay Bè Bạn. Dưới đây xin trân trọng giới thiệu với các em một truyện ngắn được yêu thích của bà: Sóc Con Với Đôi Tai Kẻ Ô. Marika và tôi sống cùng một khu nhà. Duy chỉ có căn hộ của cô dưới nhà tôi 3 tầng lầu. Với tôi, Marika là hoa hậu của thế giới, một bí mật tôi giữ cho riêng mình. Chúng tôi là bạn khi nào, tôi không còn nhớ nữa. Chắc là khi chúng tôi cùng đi nhà trẻ với nhau. Nhưng giờ đây, cả hai đều đã lớn. Với chiếc phù hiệu lớp 6 trên ngực. Khi tôi chạy lên nhà, cả tầng lầu dội tiếng. Khi lên tầng 1, tôi thường đi chậm lại và dựa vào lan can để nghe tiếng vọng từ tầng trệt. Đã có lúc Marika cùng tôi về nhà khi tan học, nhưng bây giờ không còn thế nữa. Qua ô cửa sổ, tôi thường nhìn Marika trở về từ lớp học múa, đung đưa chiếc cặp kẻ ô. Gần như mọi thứ cô bé mặc đều kẻ ô. Chiếc áo có mũ trùm đầu, chiếc cặp, đôi giày. Khi Marika chạm cổng khu tập thể, cô dừng lại và ngẩng lên. Chiếc mũ trùm đầu hất ra sau gáy và cặp của cô lắc lư như những vòng quay ngựa gỗ. Và rồi cô biến mất đằng sau cánh cổng. Vào giờ ra chơi, chúng tôi chạy ngược hướng nhau dọc lan can và nhiều lần tôi đụng phải Marika. Cô mỉm cười, khoe hai răng khểnh làm tôi nghĩ đến chú sóc con. Sóc con với đôi tay kẻ ô. Tôi nghĩ, mặc dù rõ ràng đôi tay Marika không kẻ ô tí nào. Lúc ấy tôi thầm dõi quanh xem có ai để ý chính tay tôi đang đỏ lựng. Trong lớp học, tôi tránh không nhìn Marika, nhưng mắt tôi cứ như hút về nơi hai bím tóc đung đưa trên quyển vở. Thoảng khi, giữa lúc tôi chìm trong suy nghĩ, đứa bạn ngồi cùng bàn thúc vào hông tôi và tôi giật mình la toáng. Này, sao cậu lại làm thế? Chả vì sao cả. Cậu ta thì thầm suýt phá lên cười. Marika và tôi có một bí mật, phương pháp điện tính gõ kiến. Người lớn không hiểu những tiếng gõ của chúng tôi có ý nghĩa gì. Duy chỉ chúng tôi biết rõ, tuyệt vời lắm phải không? Cứ đến buổi chiều, khi chúng tôi từ trường trở về, Marika lại gõ lên máy sưởi. Đinh đinh, tôi trả lời và chờ dấu hiệu kế tiếp. Nó đây rồi, mang theo thông điệp, cậu xuống nhà tớ được không? Đến ngay. Một phút sau, tôi đứng ở bậc thềm nhà Marika và cô bé hỏi tôi một câu vô cùng quan trọng với cô. Cậu vẽ được một chú chim đang bay không? Tôi nhún vai bởi chưa hiểu ý của bạn. Chim đang bay? Tôi hỏi. Chả hiểu sao, tớ không thể vẽ được. Nó không bay, chẳng ở lại trên không trung gì cả. Nhưng rõ không thể được mà. Giọng tôi hồ nghi. Tớ biết, nhưng đã có lúc tớ làm được mà. Thậm chí nó còn bay chỉ với một bên cánh cơ. Không cánh cũng được, còn hót nữa nhé. Nhưng bây giờ thì không được nữa rồi. Cậu có nhớ những cánh chim chúng mình từng vẽ? Lạ nhỉ? Tôi ngạc nhiên. Thử cùng làm xem nhé. Giấy, hộp màu và cọ vẽ xuất hiện trên bàn. Chúng tôi vẽ một con chim. Ban đầu dường như tất cả vẫn như những năm về trước. Dường như chim lại sắp vươn sải cánh tay. Nhưng rồi chẳng còn đâu hình cánh chim ấy nữa, mà trông như một con quái vật dị hình hay anh buồn nhìn ngập ngụa mùng cưa. Có điều gì đó nay đã khác. Như thể ai đó đã yểm bùa những chú chim của chúng tôi. Marika và tôi bật cười, không còn hiểu ra làm sao nữa. Có phải phép nhiễm màu từng nâng dài cánh chim nay đã liệm tắt? Và rồi ngày chủ nhật ấy đến. Bọn con trai chúng tôi đổ xô ra sân khu nhà chơi hốc cây. Dĩ nhiên chẳng có sân banh rồi, chỉ là trên đất khô cùng quả bóng tennis, gậy gộc và loảng xoảng vào nhau như chú báo chồm lên. Cậu bạn giữ gôn lăn xăng 4 góc, sẵn sàng vô hiệu hóa mọi đường tấn công. Cả một quang cảnh trộn rộn giữa nơi chật hẹp này. Đội chúng tôi ồ ạt tràn về phía khung thành đối phương, hình thành từ chiếc ấm cong queo ở phần sân bên kia. Khung thành chúng tôi là 2 hòn gạch vỡ. Tiến lên nào! Các cầu thủ hò hét và dùng cùi chỏ xô đẩy nhau. bóng đổi hướng và xô thẳng vào ấm nước, tạo nên tiếng loảng xoảng rát tai. Vào rồi! Chúng tôi hò reo. Không tính! Đối phương réo lên chẳng kém. Bóng chạm cột. Bàn thắng hợp lệ. Chúng tôi đáp trả. Trúng phốc vào gon chứ còn gì nữa. 1-0. Chúng tôi nắm gậy và cuộc chiến bắt đầu. Mạnh ai nấy choảng nhau. Rõ là bàn thắng không tính, nhưng cũng không khác mấy, bởi không ai chịu nhượng bộ. Trọng tài vất vả can thiệp. Tiếng còi của ông rít vang một góc trời, nhưng chẳng ma nào thèm để ý. Đánh chán, đội chúng tôi rút về sân mình. Đúng lúc ấy, tôi suýt ngã bởi trông thấy Marika. Cô bé đang đứng ngay cổng khu nhà, lưng dựa vào bức tường có những dàn nho phủ dày đến tận tầng 4. Sóc con với đôi tai kẻ ô đang đứng đấy, mỉm cười. Vào khoảnh khắc ấy, dẫu là một danh thủ cũng phải phạm sai sót. Tôi hất mạnh quả bóng sang phần sân bên kia và rơi tởm vào vũng nước mưa. Marika đang chờ đợi ai? Tôi ư? Liệu bạn tôi đang đợi tôi sẽ đến bên bạn trước mặt mọi người và nói chuyện với bạn? Chẳng bao giờ. Tôi vờ như không thấy cô và cố giấu mình giữa đám bạn bè. Nhưng tiếng hò phát ra từ đâu đấy. Tôi bồn chồn nhìn quanh. Sao bọn họ lại đồng thanh ho khan như thế? Và câu chuyện bắt đầu. Lũ con trai nhìn nhau đầy thần bí, quay sang Marika, rồi lại dõi mắt về phía tôi. Rồi tất cả khịt mũi. Vô, 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 à lê, à lê, à lê. Cả hai đội bỗng cùng hể hả khịt mũi. Tôi phải làm gì bây giờ? Làm sao khiến tất cả quên đi Marika đây? Sao cô ta không biến ngay đi, khuất mắt cho mình nhờ? Thốt nhiên tôi ướt mặt đất nứt ra và nuốt chửng cô ta. Ấy thế mà, cô ta lại như không chịu hiểu cho. Cô cứ đứng đấy, mỉm cười. Tôi đành chỉ biết phóng vụt qua sân đối phương, hòng tìm một bàn thắng đẹp. Cúi người thật thấp, tôi vút thẳng một mặt sang đường biên phải, luồn lách qua hậu vệ. Phải ghi bàn thôi. Tiến lên anh em! Tôi hét lên, khua khuẩy chiếc gậy nhằm đánh lừa thủ môn. Nhưng bỗng dưng tiếng ai đó vang vọng bên tai. Marika! Marika! Tôi nhìn lại xem đấy là ai và mất bóng. Giờ đây tất cả đổ dồn về một chỗ để ngắm nghía nơi sóc con đang đứng. Marika! Marika! Mất bóng rồi! Ai đó rống lên và cả bọn cùng nhập cuộc. Tất cả chằm chằm nhìn tôi y như bọn họ đang tập truyền bóng để tấn công riêng tôi vậy. Tất cả đang cố phênh phang. Ôi, giá như tai tôi giấu được vào trong mũ, bởi chúng cứ đó phần phần y như đèn giao thông vậy. Ai nấy chờ xem phản ứng của tôi, nhưng tôi còn làm gì được nào? Tôi há hốc mồm và rống lên cùng đám bạn. Marika, Marika, mất bóng rồi. Marika, Marika, vút lên trời. Sóc con quay đi và kéo mũ trùm kín mặt. Rồi bỗng dưng cô bé quay hẳn lại, tìm tôi y như thể chỉ riêng tôi là người có lỗi. Tôi đưa mắt sang bên, thầm mong cô chẳng thấy tôi, chẳng nhận ra tôi trong đám đông hỗn độn ấy. Marika ngẩng cao đầu như thách thức tất cả mọi người và rồi quay đi, lúng túng như cố thoát khỏi những ngôn từ đau đớn ấy. Đó chính là điều bọn con trai đoán trước. Truyền bóng cho nhau, tất cả cùng đuổi về phía Marika. Trò chơi vỡ vụn. Tôi làm gì bây giờ? Tôi bám theo cả đội. Giờ đây cô bé không nhìn tôi nữa. Tôi rống lên thỏa thích. Và vào lúc ấy, vô tình hay cố ý, một đường truyền tuyệt đẹp đặt ngay tầm gậy của tôi. Như không cần lựa chọn, tôi hất bóng theo hướng chỉ định. Một vết bẩn hình sao chổi dính trên vạt áo kẻ ô của Marika. Đó là bàn thắng của tôi, của riêng tôi. Tất cả gậy bỗng duỗi thẳng lên trời. Cả đội vỗ vào lưng tôi, hò reo. Vào rồi, 2-0, tuyệt lắm. Như một thằng đần độn, tôi cũng vẫy gậy lên cao và hò hét. Marika dừng lại một chập và quỳ xuống để lau sạch áo. Nhưng như thế chỉ càng làm vết bẩn lan ra. Tôi chẳng kịp giấu mình giữa đám bạn bè nữa. Đôi mắt Marika nhìn thẳng vào tôi. Ánh nhìn của cô lạ lẫm, phủ thẳm bụi mờ. Sao Marika lại nhìn tôi như thế? Có lẽ sóc con mong tôi sẽ làm câm nín lũ con trai kia, cướp lấy gậy của tất cả và bẻ đôi chúng. Nhưng làm sao tôi có thể làm vậy được? Bạn bè sẽ nghĩ gì về tôi? Buổi chiều nay, tôi cứ mê mải gõ điện tín và chờ đợi hồi âm. Im lặng, Marika sẽ chẳng trả lời dẫu cho cô bé đang ở nhà. Tôi hiểu. Qua màn cửa, tôi nhìn cô bé trở về từ lớp học múa. Tôi không nhìn rõ mặt cô, khuôn mặt giấu trong khoang mũ. Không nhìn lên, cô bé bước qua cổng dưới tán nho xanh. Ngay cả cửa cũng không còn phát ra tiếng động đinh đinh. Im lặng, đinh đinh, im lặng. Bức điện tín gõ kiến đã câm nín, và chú chim ấy cũng không còn bay nữa. Trần Lê Quỳnh dịch.